Núi đá vôi và địa hình Caster. Địa hình Caster là gì? Đá vôi là một loại đá trầm tích có nguồn gốc sinh vật và hóa học. Có những địa tầng do xác các sinh vật có vỏ canxi như loài trùng lỗ, trùng thoi tích tụ lại. Có những địa tầng do carbonate canxi từ các nguồn nước tải ra lắng động ngoài khơi xa. Đá vôi hoặc đá có tinh thể carbonate như dolomite khác các loại đá khác là có thể bị nước hòa tan. Vì vậy, thường xảy ra hiện tượng mà các nhà địa chất gọi là caster hóa. Đấy là một hình thức phong hóa hóa học khác với phong hóa cơ học. Nước thường có tính axit, len lỏi qua các khe nứt trong đá, hòa tan dần các khoáng vật canxit, tạo nên các khe rãnh, các khoang trống, mở rộng thành các phễu đá, hang động. Trong hang động, nước bão hòa muối canxi nhỏ giọt, bốc hơi động lại thành các vú đá, chuông đá trên trần hang. Dưới nền hang hình thành các mang đá, khi chuông đá dài ra và mang đá cao dần lên. Tiếp giáp nhau thì tạo thành cột đá. Bên rìa hang, nước chảy ngoằn ngoèo, tích động lại thành các rèm đá, những hình thù đủ dạng làm cho con người ta liên tưởng đến hình ảnh các con rồng, con khỉ hay bất cứ cảnh vật gì theo trí tưởng tượng của mình. Vú đá, chuông đá, măng đá. Nước nhỏ giọt trên trần hang đá vôi là nước bão hòa carbonate canxi, khi động lại sẽ tạo nên các dạng thạch nhũ khác nhau. Vú đá, chuông đá là những khối đá từ trần hang treo xuống. Măng đá là những khối đá hình chóp mọc lên từ nền hang. Cột đá là khi vú đá và măng đá được nối liền với nhau thành trụ từ nền hang tới trần hang. Rèm đá là do những dòng nước bão hòa chảy theo vách hang động lại thành các hình dạng khác nhau. Các hang động ngầm chính là những đường dẫn để nước chảy luồn lách qua bên dưới. Chúng được hình thành dưới mặt đất. Do tác động bởi quá trình tân kiến tạo, mặt đất được nâng lên và cắt xẻ. Thành ra ta thấy các hang động này nằm treo leo trên lưng chừng núi là vậy. Khi các núi đá vôi bị chia xẻ, tách ra thành các khối núi, thung lũng được phủ bởi trầm tích lấp đầy các khe nứt, vì thế sông suối chảy bên trên không bị mất nước. Đó là các cánh đồng Caster, một biểu hiện của hiện tượng Caster già. Nguồn gốc của tên gọi Caster. Grass, tiếng Ý là Caso, còn gọi là The Cast hay cao nguyên Grass, là tên vùng ranh giới cao nguyên đá vôi ở Tây Nam Slovenia, mở rộng tới miền Đông Bắc Ý và miền Tây Croatia. Vùng này có nhiều hang động nổi tiếng thế giới. Ở Slovenia, có các hang như hang Vilenica, hang động du lịch cổ nhất trên thế giới. Hang Lipia, hang Divaca, hang Cagna và các hang Skocian. Ở Ý có hang Grotta Gigante, được coi là hang du lịch lớn nhất thế giới. Mặt phẳng mực nước trong hang dao động ngang đặc biệt, được dùng để đo sự lên xuống của thủy triều do tác động của mặt trăng đối với trái đất. Cast, phiên âm là Caster, trở thành thuật ngữ để chỉ hiện tượng các vùng núi đá vôi có hang động. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các địa hình Caster thông qua một số núi đá vôi đặc trưng. Núi đá vôi ở nước ta phân bố khá rộng, có tuổi khác nhau, nhưng chủ yếu tập trung ở miền Bắc, miền Nam cũng có, nhưng hiếm. Khối núi đá vôi Bắc Sơn. Đây là một khối núi trải rộng khắp biên giới phía Bắc, từ Hà Giang qua Cao Bằng đến Lạng Sơn, lan xuống Bắc Cạn, Thái Nguyên. Các địa hình Caster được thấy ở Sơn Nguyên Đồng Văn, Hồ Thang Hen, Hồ Ba Bể. Sơn Nguyên Đồng Văn được quen gọi là Cao Nguyên Đá Đồng Văn, trải rộng trên 4 huyện, Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Địa tầng đá vôi này được hình thành vào Đại Cổ Sinh, cách đây trên 300 triệu năm. Đá vôi ở đây có độ cứng cao, sau này được nâng lên, chịu tác động của hoạt động xâm thực chia cắt, tạo thành những thung lũng, hẻm vực ngăn cách các ngọn núi với nhau. Tuy nhiên, các đỉnh núi vẫn còn giữ lại độ cao sàn sàn nhau, nên được gọi là cao nguyên đá, mặc dù không phải là một vùng bằng phẳng như những cao nguyên thực thụ. Địa hình Caster nơi đây rất kỳ thú và đa dạng, có khi là những ngọn núi đá vách thẳng đứng, trơ trụi, có khi là những ngọn tròn trịa, đỉnh mềm mại do có lớp phủ phong hóa từ đá phiến, cát kết bao quanh, tạo nên dạng địa hình vú nàng tiên tròn trịa. Tại Bãi Lùng, huyện Mèo Vạc, nhà địa chất Tạ Hòa Phương phát hiện ra một đỉnh đá vôi có hình tháp kim, là một dạng cực kỳ hiếm đối với núi đá vôi. Toàn cảnh nơi đây như một bức tranh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Hẳn bạn đã nghe nói đến đèo Mã Pí Lèng, cung đường hiểm trở dài khoảng 20 km, vượt đỉnh Mã Pí Lèng cao 1.200 m thuộc cao nguyên đá Đồng Văn, một cảnh quan thật hiếm có. Giữa núi non trùng điệp, dựng đứng những vách đá vôi trắng, từng vùng đồi bên dưới vốn là đá phiến, cát kết phong hóa, được cải tạo thành ruộng bậc thang uốn lượn viền quanh. Tím ngát khi vào mùa hoa tam giác mạch, vàng óng ả khi vào mùa lúa chín. Hoặc bạn đã được xem những cảnh quay sông Nho Quế chảy len lỏi dưới các hẻm vực sâu. Trong đó, hẻm vực ở Tu Sản được coi là hẻm vực sâu nhất, hùng vĩ nhất Đông Dương, hai bên kẹp giữa vách đá vôi cao khoảng 600 đến 700 mét. Trung tâm cao nguyên rất khan hiếm nước vì nước mưa bị thu hết xuống các phễu Caster và các hang động ngầm. Các nhà địa chất đã tìm ra một giải pháp có hiệu quả là tạo ra các hồ treo, tức là xây dựng những hồ nước tại chỗ trũng, tích nước, lộ ra từ mùa mưa để dành cung cấp cho mùa khô. Với những hiện tượng địa chất độc đáo và cảnh quan đa dạng, cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Nối tiếp từ Hà Giang, dải đá vôi vắt qua các huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Quảng Uyên của tỉnh Cao Bằng với mức độ caster hóa khác nhau, tạo nên các dạng địa hình khác nhau. Mạn Hà Quảng lục khu phía tây bắc Trà Lĩnh vẫn là cảnh quan caster hoạt động mạnh, núi non hiểm trở, khan hiếm nước. Nhiều khi người dân phải đi hàng mấy cây số, dùng đôi bẳng tre gánh nước về. Đi qua các bản, người ta thấy nhiều nhà dân có những chiếc chum bê tông khổng lồ để hứng nước mưa dùng quanh năm. Hang Bác Bó ở Hà Quảng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở trong cuộc đời hoạt động cách mạng, cũng nằm trong khối đá vôi này. Bác Bó hay Cốc Bó, theo tiếng Tày Nùng, đều có nghĩa là nguồn nước, là nơi xuất phát dòng suối Lenin trong vắt. Hồ Thang Hen, tiếng Tày có nghĩa là hồ đuôi cáo, ở Trà Lĩnh, là một sản phẩm độc đáo của địa hình Caster. Dòng sông Trà Lĩnh chảy đến Đổng Dài thì bị hút xuống miệng hang động ngầm. Sau đó, vòm đá phía trên dòng sông ngầm bị sập, làm lộ ra 36 hồ nước nhỏ liên hoàn kết lại như một chuỗi ngọc giữa hai bên bờ núi. Rồi hồ mất hút dưới núi, dòng chảy bị chặn lại bởi khối đá xâm nhập, chẻ ra làm đôi. Một phần chảy ra suối Củng, góp nước vào sông Bằng. Một phần âm ỉ lộ ra tại bó bia này, mỏ cá chép ở Quảng Uyên. Nơi đây đang được đầu tư xây dựng thành một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước ham thích thám hiểm. Trên vùng núi đá vôi Trùng Khánh, nơi tiếp giáp với Trung Quốc, có thác bản giống rất đẹp. Thác gồm hai phần rộng 200 mét, nước từ độ cao 60 đến 70 mét đổ xuống sông Quây Sơn. Từ xa đã nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm, nước tuôn xuống trắng xóa. Phần thác phụ thuộc phía Việt Nam cao hơn, nhưng lượng nước ít hơn. Phần thác chính thấp hơn, nhưng rộng hơn và lượng nước lớn hơn rất nhiều. Đây là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và từng được coi là thác đẹp nhất nước ta. Hiện nay, cột mốc biên giới Việt-Trung được cắm ở giữa lòng sông của thác chính. Dưới chân thác phía Việt Nam là một bãi bồi trải rộng. Phía Trung Quốc là sườn núi đá dốc xuống. Cách thác bản dốc 5 km có động ngườm ngao, góp thêm phần hấp dẫn cho khu du lịch này. Từ Trùng Khánh, Quảng Uyên kéo dài tới Lạng Sơn dọc đường số 4, quá trình caster chuyển sang giai đoạn già hơn. Không còn thấy các hẻm vực sâu hắm nữa, các thung lũng, các miệng hố sụp đã được đất lấp đầy, có sông suối chảy quanh. Trên các dòng sông Bằng, sông Kỳ Cùng, những cọn, guồng nước tự động đưa nước lên đồng ruộng ven bãi bồi, cần cù ngày đêm. Các khoảng ruộng nương cũng được khoanh vùng bằng các tảng đá vôi xếp bên nhau. Trên những cánh đồng nhỏ hẹp vẫn lổn nhổm những cụm đá vôi sắc nhọn, đó là những cánh đồng cát sơ điển hình. Xen kẽ giữa các núi đá vôi ở Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên có những núi đồi đá phiến, cát kết hình dạng mềm mại. Dưới chân núi thường có những thung lũng đất đai màu mỡ, dòng nước chảy trong xanh, nơi người Tày, người Nùng lập bản làng đông đúc, với những căn nhà sàn lập ngói âm dương, tường xây bằng các tảng đá vôi gắn vữa. Tại vùng này vẫn còn nhiều hoang động núi non hiểm trở, từng là địa bàn của các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Vũ Nhai. Ngay tại thành phố Lạng Sơn có hệ thống động Tam Thanh và tượng nàng Tô Thị được truyền tụng từ mấy trăm năm trước. Hồ Ba Bể ở Bắc Cạn là hồ nước tự nhiên lớn nhất nước ta, rộng 6,5 km vuông, dài 8 km, sâu tới 30 mét. Hồ được hình thành cách đây khoảng 10.000 năm trên nền đá vôi có tuổi 200 triệu năm. Nguồn nước cấp cho hồ là hai dòng sông ở phía nam đổ vào sông Năng ở phía bắc, hình thành ba bể liên thông với nhau, nước không bao giờ cạn. Ở giữa hồ nổi lên hai đảo đá nhỏ là Gò Già Mãi và Gò An Mã. Tương truyền xưa kia, dân làng Nam Mẫu ở đây có tập tục tổ chức lễ hội linh đình. Lần nọ, có một bà già đến xin ăn, mọi người thấy bà rách rưới liền xua đuổi. Chỉ có một bà quá sống với đứa con côi cho bà già ăn uống và nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, bà cho hay mình là giao long biến ra để thử lòng người. Giận thói đời khinh bạc, bà làm cho mặt đất rung chuyển, nhấn chìm cả làng xuống hồ nước mênh mông. Chỉ còn lại chơ vơ một hòn đảo là nền đất nhà bà quá, tên gọi là Pò Già Mãi, Gò Bà Quá. Về mặt địa chất, có lẽ đây là một hồ nước có nguồn gốc kiến tạo làm cho khối đá vôi sụp xuống thành hố trũng. Hồ Ba Bể có phong cảnh hữu tình, còn lưu giữ nhiều loài động thực vật quý hiếm. Xung quanh hồ người ta đã phát hiện được nhiều di tích của người cổ xưa. Với những giá trị đó, Hồ Ba Bể được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt nằm trong vườn quốc gia Ba Bể. Vùng núi đá vôi Tây Bắc. Đá vôi miền này tạo thành những cao nguyên kéo dài thành luống từ Tà Phình, Xín Chải, Điện Biên, theo hướng Tây Bắc Đông Nam đến Mộc Châu, Sơn La. Tại Bắc Lai Châu, đá vôi có tuổi cổ hơn, carbon pegmi nhưng được nâng lên, các stơ hóa trẻ lại. Tạo nên núi đá lởm chởm, sườn gần như dựng đứng. Một số đỉnh cao vọt lên như đỉnh Pu Sam Sao 1904m, vực thẳm hung hút. Chạy về phía đông nam là cao nguyên Sơn La, có tuổi tạo thành trẻ hơn, vào kỷ Triát, nhưng được nâng lên yếu nên địa hình lại già hơn. Có nhiều nơi đá vôi bị phá hủy mạnh, chỉ còn những đồi đá vôi sót lại. Tiếp đến là cao nguyên Mộc Châu, kéo dài đến tận suối Rút. Cũng là đá vôi cùng tuổi, nhưng có hiện tượng trẻ lại do được nâng lên về sau. Nói chung, hiện tượng karst ở các cao nguyên này đã có phần ổn định, tạo ra các thung lũng rộng nằm xen với các đồi núi đá phiến cát kết. Sông Đà chảy qua vùng này được chặn lại nhiều đoạn để xây dựng nhà máy thủy điện như thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình. Để xây đập nước, các nhà địa chất đã thăm dò để tìm ra những nơi không có hiện tượng karst ngầm, tránh sự thẩm lậu nước qua các khe nứt, hang hốc bên dưới. Vạt núi đá vôi Tây Bắc còn kéo dài xuống Hòa Bình và Ninh Bình, ăn lan ra cả bờ biển. Núi đá vôi thường ít cây rừng vì đá lộ ra trơ trọi, không có đất cho cây bám. Tuy vậy, cũng có những thung đá vôi hiểm trở còn bảo tồn được rừng nguyên sinh, đó là trường hợp rừng quốc gia Cúc Phương. Những hang động nằm trên lưng chừng núi như động người xưa, động hương tích, cho thấy khối núi đá vôi đã được nâng lên vào thời kỳ sau này. Nhưng ở ven rìa, hiện tượng karst hầu như đã dừng lại, đá vôi không còn thành dãy thành khối, mà là những núi tách biệt như ở Chi Nê, Hòa Bình. Bên chân núi đá vôi đã hình thành những thung lũng rộng, những cánh đồng trồng lúa và hoa màu. Những núi đá vôi sót lại còn nhô lên rải rác cho tới phía tây gần trung tâm Hà Nội như núi đá vôi Chùa Thầy. Quần thể danh thắng Tràng An. Quần thể danh thắng này là một thể kết hợp 3 trong 1, cảnh quan thiên nhiên, lịch sử văn hóa và kiến tạo địa chất. Khi lập nước Đại Cồ Việt, Đinh Tiên Hoàng đã chọn Hoa Lư làm kinh đô, lấy núi non xung quanh làm các thành lũy tự nhiên để bảo vệ kinh thành. Ngày nay, vùng non nước Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. Trung tâm danh thắng là cố đô Hoa Lư, trong sử thi Hoàng Vương Ca Tích có đoạn mô tả. Tiên triều đã đặt thế uy, thành xây thiên tạo lũy quy địa phù. Hang thâm thẳm, động âm u, hồ đi du đảng vượng đu vách rừng. Vùng núi đá vôi Ninh Bình được coi như vịnh Hạ Long trên cạn bởi các núi nhấp nhô, chẳng khác gì các ngọn đảo đá trên vịnh. Và dưới chân núi cũng có vết sóng vỗ như đã từng dầm chân trên mặt biển cách đây chưa xa, chỉ 7.000 đến 1.500 năm trước. Cảnh quan nơi đây là kết quả của nhiều giai đoạn thăng trầm, trong đó có quá trình karst hóa tạo nên các hang động ngầm và sau đó được nâng lên, thung lũng được bồi tụ. Các nhà khảo sát đã thống kê quần thể này có hàng trăm hang động thuộc 4 dạng khác nhau, hang ngầm cổ, hang nền karst cổ, hang mái đá và hang hàm ếch. Mạng lưới sông suối luồn lách qua 31 đầm hồ, chui qua 48 hang động, trong đó có những hang xuyên núi dài tới 2 km như hang Địa Linh, hang Sinh Dược, hang Mây. Khối núi đá vôi Phong Nha Kẻ Bàng. Thuộc mạch núi Trường Sơn, khối đá vôi hầu như còn nguyên vẹn này thuộc loại lớn nhất nước ta và còn mở rộng sang cả bên Lào. Đá vôi ở đây có tuổi carbon pegmi, cách đây khoảng 300 triệu năm, dài tới trên 1.000 mét. So với địa hình núi non Trường Sơn xung quanh, nó thấp hơn nhưng lại vô cùng hiểm trở. Đá có độ tinh khiết cao, phân lớp dày, trên đó diễn ra đầy đủ các hình thái karst hóa, tạo nên các hang động karst. Trước đây, người ta đã biết đến động Phong Nha kỳ diệu, ngày nay lại khám phá thêm nhiều hang động mới, đặc biệt là động Sơn Đòn, được coi là hang động đẹp và dài rộng nhất thế giới. Do địa hình hiểm trở đi lại khó khăn, nên khối núi này còn giữ được vẻ hoang sơ, bảo tồn được tính đa dạng của động thực vật. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Núi đảo karst trên vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh nổi tiếng được cả thế giới biết tới. Người ta đã thống kê được toàn vịnh có 1.969 hòn đảo, trong đó có 1.921 đảo đá vôi. Các hòn đảo lớn nhỏ này tựa như những ngọn núi đá lô nhô mọc lên trên biển nước xanh, dưới chân núi sóng vỗ mênh mang. Đây là một dạng địa hình karst đặc biệt. Vào thời kỳ carbon pegmi, ở đây là một vùng biển nông tích tụ các tầng đá vôi dày với nhiều di tích hóa thạch thời kỳ này. Các hoạt động kiến tạo làm cho đáy biển khi nâng lên, khi hạ xuống, khi biển tiến, khi biển thoái. Để cuối cùng, cách đây khoảng 20 triệu năm, vùng đá vôi này nhô hẳn lên trên đất liền. Từ đó, dưới điều kiện khí hậu nóng ẩm, tầng đá vôi bị bào mòn xâm thực và trải qua một quá trình caster hóa hoàn chỉnh. Từ một khối dày liền mạch, nó bị nứt nẻ, nước chảy qua tạo ra các dòng chảy ngầm, bào mòn thành các hang động và cắt xẻ ra thành những ngọn núi, những cánh đồng dưới chân núi. Cảnh quan bấy giờ cũng tựa tựa như núi non vùng Ninh Bình ngày nay. Rồi tất cả những vùng đá vôi caster ấy đến đầu kỷ đệ tứ lại chìm dần xuống biển, những đỉnh núi cao lô nhô. Rồi lên mặt nước thành các đảo đá, đã sẵn các hang động được thành tạo từ trước. Các hang động ngầm cũng bao gồm nhiều dạng, hang động ngầm cổ như hang Sửng Sốt, động Tam Cung, động Lâu Đài, động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, Thiên Long. Hang đền caster như hang Trinh Nữ, Bồ Nâu, Tiên Ông, hang Trống và các loại hàm ếch ăn thông với nhau như hang Luồng, Ba Hầm, Ba Hang. Theo truyền thuyết, Hạ Long là nơi rồng mẹ xuống hạ giới, giúp người Việt chống lại quỷ dữ. Cùng xuống theo rồng mẹ là bầy rồng con đông đảo, về sau biến thành những hòn đảo nhấp nhô trên biển. Mỗi hòn đảo đá có một dáng vẻ riêng, được đặt tên theo hình ảnh mà người ta tưởng tượng ra như hòn cóc, hòn gà chọi, hòn yên ngựa, hòn bọ hung, hòn đũa, hòn ông bụt, hòn nón, hòn cái tai, hòn cái tráp. Thật là muôn hình vạn trạng. Sự phối hợp giữa núi non, mặt nước và bầu trời tạo nên cảnh đẹp hài hòa hiếm có, cũng như vẻ đẹp đặc sắc của điều kiện tự nhiên nơi đây. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới về mặt thẩm mỹ và cả di sản thế giới theo tiêu chuẩn địa chất, với hai giá trị nổi bật toàn cầu về lịch sử địa chất và địa mạo caster. Vẫn còn rải rác núi đá caster ở phía nam tổ quốc. Tại miền biển Tây Nam của nước ta cũng có một vịnh Hạ Long thu nhỏ, đó là các núi đá vôi trong vịnh Hà Tiên, Kiên Giang được hình thành từ trầm tích sinh vật, trong đá còn chứa nhiều xác động vật, vỏ sò, san hô và vi sinh vật. Khối đá vôi này kéo dài từ tỉnh Kampot, Campuchia, đến đây chỉ còn là những ngọn núi rời rạc, cách xa nhau trên đất liền và trên biển. Những đảo đá vôi trên vịnh không lớn, không cao lắm, nhưng cũng tạo ra những hình ảnh khá kỳ thú. Một trong những biểu tượng là hai hòn phụ tử như hình ảnh hai cha con. Cùng ngắm ra biển, hòn phụ bố cao 33,6 m, hòn tử con cao 30 m. Đáng tiếc là vào năm 2006, hòn phụ nặng tới 1.000 tấn đã bị sóng đánh đổ xuống biển. Là những khối đá vôi nên tại đây cũng hình thành nhiều hang động. Có thể kể đến các hang như Thạch Động, Hang Tiền, Chùa Hang, những thắng cảnh hấp dẫn du khách. Đặc biệt có những hang động từng ghi dấu năm tháng vua Gia Long ẩn tránh quân Tây Sơn hay từng được sử dụng làm nơi trú ẩn của các chiến sĩ giải phóng quân để tránh máy bay Mỹ hồi chiến tranh.